là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về công tác đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái và khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vận động thành phố Yên Bái. Trước anh linh của người và các liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện xin hứa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 mà chương trình hành động số 190 của tỉnh đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển giàu đẹp, văn minh, nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no hạnh phúc. Cuối tuần qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020. 90 năm qua, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng và trực tiếp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức, tập hợp động viên cổ vũ hàng triệu cán bộ đảng viên và nhân dân, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tô thắm truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ năng lực, nắm vững bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh, không ngừng đổi mới phương thức, cách thức hoạt động một cách khoa học, linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả mọi mặt của công tác tuyên giáo. Nhân dịp này, tỉnh ủy cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo giai đoạn 2015-2020. Tuần qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã yêu cầu tất cả các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, thực hiện nghiêm việc báo cáo hàng ngày, bám sát kịch bản phòng chống COVID-19 theo kế hoạch số 81 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường giám sát phát hiện tại cộng đồng, trong đó lưu ý phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép, đối tượng đi từ vùng dịch về, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế ban hành thông cáo báo chí hàng ngày theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo dõi xử lý nghiêm các trường hợp tung tin giả mạo gây hoang mang dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thực hiện nghiêm túc quyết liệt công tác phòng chống dịch trong các trường học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố cần kiện toàn ban chỉ đạo, khởi động lại các tổ phản ứng nhanh ở khu dân cư, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, có biện pháp ứng phó kịp thời và báo cáo ngay về ban chỉ đạo cấp tỉnh, tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cũng trong tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với các sở ngành liên quan và các huyện, thị, thành phố về tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tình hình phát triển quỹ đất, thu ngân sách năm 2020. So với tiến độ chung, hiện nay việc phát triển quỹ đất còn rất chậm, dẫn đến số thu còn thấp, do đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại tiến độ thực hiện, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng các quỹ đất, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất, nghiên cứu điều chỉnh về đơn giá, định mức về vật kiến trúc và một số loại cây cối hoa màu theo hướng cụ thể. Các quỹ đất đấu giá cần xây dựng phương án giá lời hợp lý, khả năng hấp thụ theo nhu cầu của thị trường. Tuần qua, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Qua kiểm tra tại các địa phương, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 yêu cầu các địa phương cần chuẩn bị tốt điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đồng chí cũng lưu ý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong thời điểm nguy cơ mưa lũ, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các địa phương, ngành giáo dục, y tế cần xây dựng triển khai các phương án tổ chức thi đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi, cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi. Tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, mùa mưa bão năm nay có diễn biến phức tạp. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta sẽ cao hơn nhiều năm. Vì vậy, để đảm bảo an toàn các đập hồ chứa thủy lợi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ để hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hiện nay toàn tỉnh có 133 hồ chứa nước được giao cho 3 công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi Nghĩa Văn Tân Phú quản lý khai thác và bảo vệ. Tuy nhiên, do một số công trình đưa vào sử dụng đã lâu nên xuất hiện hiện tượng thẩm thấu qua thân đập, sạt lở máy thượng lưu, hạ lưu đập, các van điều tiết bị rò rỉ, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành. Để chủ động ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và các hồ chứa nước, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình, trong đó đặc biệt lưu ý rà soát kiểm tra các hồ chứa nước lớn và các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời lập phương án đảm bảo an toàn, chuẩn bị đầy đủ phương tiện để khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa bão năm nay. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết.
Trước mùa lũ thì công ty đã xây dựng kế hoạch, tập trung nhân lực, vật tư thiết bị, kiểm tra rà soát toàn bộ những cái hệ thống đập tràn xả lũ và phát hiện xử lý những cái ổ mối, những cái vết thấm qua thân đập. Đối với những cái công trình hồ mà sửa chữa lớn thì có kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền đầu tư để nâng cấp và tập trung vào phát dọn khơi thông các cái tràn xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. Và đến cái khẳng định là đến cái giờ này thì toàn bộ cái công tác chuẩn bị cho cái phòng chống lũ ở các hồ chứa đối với công ty là đã thực hiện tốt và chủ động với công tác phòng chống.
với dung tích 1,64 triệu mét khối nước đảm bảo tưới 84 hectare lúa sản xuất hai vụ ở xã Cường Thịnh và xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Sau khi kiểm tra rà soát, hồ Chóp Dù nằm trên địa bàn xã Cường Thịnh bị rò rỉ thân đập, tạo ra thẩm thấu thân đập. Nếu không có biện pháp bảo vệ sẽ mất an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Để bảo vệ hồ cũng như phục vụ sản xuất cho bà con nông dân, tháng 2 năm 2020, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, hồ Chóp Dù được đầu tư xây dựng theo dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Hiện nay đơn vị thi công đã tập trung nhân lực máy móc để gia cố máy đập và đập tràn xả lũ với giá trị đạt 90% khối lượng công trình. Trong tháng 8 sẽ hoàn thành hạng mục đường vận hành, mái hạ lưu, tường chắn sóng, phấn đấu đến tháng 11 sẽ bàn giao công trình cho chủ đầu tư, góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, nâng cao năng lực tưới, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi hiện có, phục vụ sản xuất của nhân dân. Anh Bùi Văn Khương, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia, đơn vị thi công công trình hồ Chóp Dù nói.
Từ khi nhận mặt bằng thi công thì đơn vị thi công đã tập trung máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, được đảm bảo nước tưới tiêu cho bà con. Đơn vị thi công đã tập trung thiết bị và nhân công để làm 3 ca một trên ngày, tranh thủ lúc nắng để làm thêm giờ cho anh em để cập tiến độ.
Cùng với đẩy nhanh việc nâng cấp sửa chữa các hồ chứa, bố trí đủ vật tư thiết bị dự phòng, kịp thời thay thế các sự cố vận hành. Để bảo vệ công trình hồ chứa, các đơn vị quản lý khai thác cũng đã giao cho cán bộ phụ trách cụm thủy nông thường xuyên theo dõi kiểm tra công trình trước, trong và sau mỗi đợt mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Anh Nguyễn Phương Nam, cụm trưởng cụm thủy nông số 3, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết.
Công việc hàng ngày của tôi là thường ngày đến kiểm tra các công trình, kiểm tra trạng thái an toàn hồ đập, các cái công trình an toàn như là tràn xả lũ, nếu mà xảy ra vấn đề thì kịp thời báo cáo về các lãnh đạo công ty để trực tiếp xử lý. Sau đó thì lãnh đạo sẽ triển khai các cái công việc, thì tôi sẽ trực tiếp là người ở dưới địa bàn cơ sở để triển khai và thực hiện công việc sửa chữa hoặc là đảm bảo khắc phục những cái mất an toàn hồ đập.
Hiện nay do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, thường xuất hiện mưa lớn cục bộ kéo dài, trong đó có các hồ đập trên địa bàn tỉnh, chủ yếu được xây dựng cách đây từ 50 đến 60 năm. Vì vậy vẫn còn hàng chục công trình đập thủy lợi đang có nguy cơ cao, mất an toàn trong quá trình vận hành. Các hồ đập này vẫn đang tích nước và điều tiết nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng đã xuất hiện một số hiện tượng như nguy cơ tràn đập do san lấp đất hồ, thân đập bị xói mòn, dễ xảy ra tràn đập. Tình trạng người dân trồng cây cối hoa màu trong hàng rào bảo vệ vẫn còn diễn ra, làm ảnh hưởng đến độ an toàn của đập hồ chứa. Ông Nguyễn Văn Bình, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Toàn bộ không được dòng tái lại một cái cây gì coi như là thân mềm hoặc thân gỗ cứng ở trên cái thân đê thân đập. Bởi vì sau này coi như là khi anh khai thác chặt đi cái thì nó mục, nó làm ra cái độ dốc mà làm cho mối coi như là nó phát sinh ở trong đó, và coi như là nó làm ảnh hưởng đến cái thân đê thân đập. Nhất là những cái cây chuối kia cũng thế thôi. Cho nên là riêng bây giờ thì tôi là người dân thật, nhưng mà đây cũng là chuối của dân, nhưng mà tôi kiên quyết là coi như là đề nghị với lại một là chính quyền địa phương của xã Lâu, hai là vấn đề coi như là trưởng thôn của cái thôn Đoàn Kết, nay là thôn Đoàn Kết ấy, là yêu cầu là giải phóng toàn bộ cây chuối thì không cho rồng trên thân đề nữa, mà di rời ra khỏi coi như là cái vị trí quy định coi như là của cái hành lang của bờ đập.
Nhằm vừa đảm bảo hoạt động sản xuất cho bà con, vừa tránh thiệt hại khi có sự cố xảy ra, ngay sau khi kiểm tra thực tế tại các hồ đập bị hư hỏng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị quản lý và vận hành các công trình thủy lợi, hồ chứa, tiến hành duy tu sửa chữa các hạng mục hư hỏng, đồng thời kiến nghị trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn bố trí kinh phí, nguồn lực sớm triển khai sửa chữa các hồ đập xung yếu đang hư hỏng, đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Về việc đảm bảo an toàn hồ chứa, thứ nhất là về công tác tuyên truyền cho người dân ở các vùng hạ du, phối hợp với các đơn vị quản lý khai thác để tổ chức triển khai thực hiện làm sao đảm bảo an toàn và bảo vệ tốt về các công trình. Hai là đối với các công trình mà đi tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các công trình có hư hỏng thì đề nghị xây dựng phương án để đưa vào quản lý, khai thác và bảo vệ, cũng như đưa ra phương án thực hiện tốt nhất trong vụ mùa mưa năm 2020. Về đối với các công trình mà đang tổ chức triển khai thực hiện, yêu cầu chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để vượt mùa mưa lũ đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Đối với các công trình mà đang tích nước thì đảm bảo tích nước đúng theo quy trình và xây dựng làm sao đảm bảo ổn định về công trình cho nó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, phục vụ sản xuất của bà con, bên cạnh nỗ lực cải tạo, tu bổ sửa chữa các hồ đập thủy lợi, đặc biệt là các hồ đập có nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành mùa mưa lũ. Về lâu dài, các ngành và các địa phương trong tỉnh cần sớm xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng để phục vụ quản lý vận hành hồ chứa, mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý vận hành hồ chứa theo quy định để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập trong mùa mưa lũ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về đồi rừng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, những năm gần đây ngoài việc đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên còn chú trọng sản xuất các sản phẩm sạch, đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao lợi thế cạnh tranh. Trong đó, gà thương phẩm là một trong những sản phẩm được người dân xã Y Can tập trung phát triển theo quy trình chăn nuôi an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm gà thương phẩm của người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên.
Nhiều năm trước đây, người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên phát triển kinh tế gia đình từ nuôi gà thương phẩm, nhưng chỉ tự phát, mạnh ai người nấy làm, không có sự liên kết. Thế nhưng vài năm trở lại đây, người dân trong xã đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng an toàn và có sự liên kết để đảm bảo nguồn con giống cũng như chất lượng và đầu ra của sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Từ chỗ nhỏ lẻ đến nay, toàn xã đã có gần 50 hộ gia đình nuôi gà thương phẩm với quy mô từ 2.000 con một lứa trở lên và gần 30 hộ gia đình nuôi với quy mô từ 300 đến 1.000 con một lứa. Ông Nguyễn Trùng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Các hộ đều thực hiện các chương trình mục tiêu là làm rất tốt. Từ việc là chăm sóc, rồi là cách ly, rồi là nuôi dưỡng, dịch phòng chống, dịch bệnh là cả nhân dân đều làm thực hiện rất tốt. Trong việc thực hiện chỉ đạo của địa phương thì đối với xã thì cán bộ phụ trách thôn, đảng ủy viên phụ trách chi bộ, rồi là cán bộ phụ trách nhân dân là đều thực hiện quy mô cho các cái hộ chăn nuôi là người ta làm nước đúng theo quy trình, đảm bảo về an toàn thực phẩm, đảm bảo theo các cái tiêu chí để thực hiện, để xây dựng sau này xây dựng các mô hình chăn nuôi sạch để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân trong tỉnh, và phần đa là của đối với địa phương xã Y Can thì hiện nay thì gà là xuất đi các tỉnh, trong đó là có gà Mi Dư, rồi gà Di Lai, các thứ nhân dân là phát triển rất tốt đồng bộ. Đấy, mục tiêu thì năm nay là chúng tôi phấn đấu là đạt trên 250 tấn trên năm. Trong báo cáo thì cũng thể hiện là 241,5 tấn, nhưng mà phấn đấu của nhân dân sẽ trên 250 tấn như thế.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Anh, thôn Quyết Tiến là một trong những hộ gia đình đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gà thương phẩm ở xã Y Can, huyện Trấn Yên. Trước đây gia đình chị Hải Anh thường nuôi gà với quy mô nhỏ, mỗi lứa chỉ vài trăm con, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình và bán lẻ. Cách đây 3 năm nhận thấy nuôi gà thả vườn không mất nhiều công chăm sóc mà chất lượng thịt tốt, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nên gia đình chị Hải Anh đã quyết định đầu tư vốn làm chuồng trại với quy mô lên đến 2.000 con một lứa. Theo chị Hải Anh, nuôi gà thịt thả vườn có ưu điểm là chuồng trại không cần diện tích lớn, nhưng gà vẫn có thể vận động dưới tán cây mát mẻ. Tuy nhiên, để có sản phẩm chất lượng tốt nhất thì cần phải chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đặc biệt là việc tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, bởi đây là yếu tố quyết định thành bại trong chăn nuôi. Chị Nguyễn Thị Hải Anh, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Quy mô nuôi gà thì chuồng của mình đấy, bây giờ làm chuồng này là được 160 mét vuông, thế duy trì là từ đầu 3 năm nay nuôi là lúc nào 2.000 gà. Cái gà của mình thì nó rộng rãi, chỗ thả thì mình cũng hẳn thả cả ra ngoài chứ không phải ở tấp trong chuồng. Nhưng mà chỗ rộng rãi thì con gà hẳn đảm bảo được là béo và lông nó sẽ mượt, chứ nó không bị sơ xước, bởi vì là chỗ giữa của mình nó rộng, thoải mái nó đi. Thu nhập của nhà mình thì nó nói chung là về cái gà này thì nó cũng không thể nói trước được, bởi vì cũng có lúc là giá cả nó lên, cũng có lúc giá cả nó xuống. Thế mà nói chung là cũng được một vài chật thì giá cả nó được thì cũng được mấy chục triệu một lứa, bởi vì mình nuôi có 2.000 thôi. Còn vừa rồi dính hai chật là mình cũng bị dính giá cả nó xuống, thị trường thì nó không tiêu thụ, nó không chạy thì là mình cũng bị lỗ mất một chút. Giá cả bây giờ thì đang là 52, 50. Nhưng mà nếu mà mình tính, nếu mà con gà đạt xô 2 cân 2 thì mình cũng được khoảng độ, bây giờ thì tổng thể là tiền cám thì đại khái là chưa ăn hết, là chưa tổng thể được tiền cám là ăn hết bao nhiêu. Nên là cái này thì chắc là nếu mà với cái giá như thế thì con gà của mình cũng hẳn có đồng tiền lãi chứ cũng không thể là lỗ được.
Nuôi gà tuy không tốn nhiều công chăm sóc nhưng cần nắm chắc khoa học kỹ thuật và chất lượng con giống phải đảm bảo thì mới hạn chế được dịch bệnh. Chính vì thế, bên cạnh việc lựa chọn con giống, người dân xã Y Can còn áp dụng quy trình nuôi kết hợp bán chăn thả và tuân thủ nghiêm ngặt về kỹ thuật. Các chủ trang trại thường chọn mua giống ở các cơ sở uy tín. Chuồng trại được thiết kế đệm lót sinh học và có quạt thông gió để chuồng luôn thông thoáng. Không những vậy, nhiều trang trại nuôi gà với quy mô lớn ở xã Y Can còn được bố trí xa khu dân cư và lắp đặt hệ thống máng nước tự động. Gia đình anh Nguyễn Văn Trung ở thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên là một điển hình, luôn chọn được gà giống có chất lượng tốt, lại biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên quy mô từ 5.000 con một lứa trở lên. Nhưng đàn gà của gia đình anh luôn khỏe mạnh. Với giá bán từ 52.000 đồng đến 55.000 đồng một kg, mỗi lứa anh Trung có thu lãi hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Trung, thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Dư thì thường thường là như bọn anh là làm kỹ thuật thì nó phải theo quy trình. Thì chẳng hạn như là 3 ngày chẳng hạn như là phải cầu trùng rồi. Đấy, chẳng hạn như 5 ngày là phải làm hem rồi. Tiêm thì nó có định kỳ, đến ngày thì mình tiêm. Nguồn thức ăn thì mình phải là chẳng hạn như cho ăn là cái cám, mọi cái là mình phải để cho nó những cái đủ nhiệt độ của nó mát. Và mình cho ăn là cứ như là cho ăn chỉ buổi sáng đến buổi trưa là mình là nó ăn hết rồi. Đến buổi trưa mình lại cho ăn ngày, cứ làm sao nó đủ 3 lần thì là nó sẽ đảm bảo nó độ sạch sẽ, rồi con gà nó sẽ tốt cho con gà. Gia đình thì bây giờ là muốn là bây giờ trước mắt thì mới có một chuồng thôi, như đợt tới này gia đình đang làm cái chuồng nữa thì là phát triển thêm một cái chuồng nữa để nó mới đảm bảo là thứ nhất là một năm mới được khoảng độ mỗi chuồng được hai lứa, rồi hai lứa hai chuồng thì mới được bốn lứa thì mới đảm bảo coi như là có kinh tế phát triển.
Ngoài việc đảm bảo sản lượng an toàn thì người dân xã Y Can cũng luôn chăn trở tìm đầu ra cho sản phẩm. Chính vì thế, năm 2018 được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các hộ gia đình chăn nuôi gà nói riêng và các hộ sản xuất nông nghiệp nói chung ở xã Y Can, huyện Trấn Yên đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến với 16 thành viên. Trong đó có 9 thành viên có mô hình phát triển kinh tế từ gà thương phẩm với quy mô từ 2.000 đến 10.000 con một lứa. Các thành viên trong hợp tác xã liên kết chặt chẽ với nhau trong việc lựa chọn, cung ứng con giống, vật tư thú y, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên tích cực mở rộng sản xuất, quy mô chăn nuôi, đem về nguồn thu nhập từ hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sản xuất theo hướng an toàn lại có sự liên kết trong sản xuất, nên người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên đã tạo được uy tín với người tiêu dùng và sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Bà Ninh Thị Mai, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến xã Y Can, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với hợp tác xã của chúng tôi thì cũng quy định là đầu ra đầu vào là chúng tôi sẽ lấy cùng một đơn vị đấy, cùng một công ty hoặc là một liên minh của hợp tác xã, thì con giống nó cũng đảm bảo mà đầu ra nó cũng đảm bảo. Thế là đối với thức ăn cho con gà cũng vậy, thì mình phải lựa chọn thức ăn làm sao để cho cái chất lượng thịt cũng như là mẫu mã con gà nó đẹp, đấy là cái hướng phát triển như thế. Nhưng mà mong muốn hợp tác xã của chúng tôi mong nhất là cái đầu ra ổn định. Hiện tại bây giờ thì nó đang rất là khó khăn, nó chưa có cái thương hiệu riêng của hợp tác xã ấy. Chính vì như thế cho nên là nó giá cả nó chưa được ổn định. Chúng tôi thì hiện tại bây giờ thì cũng vẫn đang mong muốn hướng lâu dài đấy, thì là muốn có một cái khu đất thật là rộng để làm sao mà tất cả các thành viên của hợp tác xã chúng tôi sẽ làm chung sản phẩm. Hiện tại bây giờ là các hộ gia đình chỉ có mỗi bản thân trong ban giám đốc đấy thì là liên hệ đầu ra đầu vào và cái cám. Thế nhưng mà mong muốn là sẽ các thành viên sẽ gom vào và có một mảnh đất nào thật là rộng thì để mình cùng nhau chăn nuôi và sẽ có hạch toán lỗ lãi đấy. Đấy là mong muốn là như thế, thì sau này sản phẩm của mình vừa đảm bảo mà lương của công nhân ấy cũng được có lương ổn định.
Với sự quyết tâm của người dân và sự vào cuộc sát sao của các cấp chính quyền địa phương, phát triển kinh tế từ nuôi gà thương phẩm theo hướng hàng hóa đã mang lại hiệu quả thu nhập cao cho người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên. Qua đó góp phần không nhỏ trong việc xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh và tạo thương hiệu sản phẩm cho người dân xã Y Can nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.